This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất trong buổi sáng thứ 5 ngày hôm nay từ phòng ghi âm của Đài. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Hôm nay em rất khỏe và hy vọng rằng với thời tiết nóng nhưng mà anh vẫn khỏe chứ. Và chúng ta sẽ có những cái bản tin mà không có chán đời như những ngày qua, phải không?
Hy vọng là như vậy. Nhưng mà Tiến Dũng thấy rằng bản tin về negative nó sẽ nhiều hơn là bản tin về positive. Tích cực nó sẽ không có nhiều, nhưng mà tiêu cực sẽ nhiều. Có nhiều quý vị thính giả cũng có nói đó, tiêu cố gắng lắm nếu vị nào mà thay vì nói với Dũng là gửi những bản tin vui hơn, tốt hơn thì quý vị có thì gửi cho Dũng, tiêu sẽ hứa sẽ gửi ra những bản tin đó, những bản tin nào mà tốt đẹp. Thực sự ra thì chúng ta cũng nhớ ngày hôm qua thì nhiều nhà kinh tế gia nói rằng một ngày gần đây, chỉ cần vài tháng tới đây, cái sự tiêu xài của người dân sẽ giảm xuống rất là nhiều, bởi vì cái stimulus package nó sẽ, số tiền nó sẽ hết rồi và họ sẽ bắt đầu tiêu xài giảm lại, và chúng ta sẽ thấy trong những ngày sắp tới có những bản tin sau đây tôi sẽ gửi vị để cho biết rằng hiện tại bây giờ người Mỹ cũng đang gọi là gặp khó khăn như quý vị. Nhưng mà trước hết thì Tiến Dũng mời vị đi qua vòng thị trường khoán ha. Sáng hôm nay thì thị trường khoán khá là tốt, cái quý vị, lý do vì cái đồng Mỹ kim nó giảm giá. Chúng ta biết là khi đồng Mỹ kim mà nó lên, nó offset nó cao quá đó, thì nhiều người đầu tư họ sẽ rút ra, họ sẽ không dám đầu tư vào Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà nó giảm như vậy thì cái sự lạc quan về nhà đầu tư rất là cao. Dow Jones thì lên đến 235 điểm, hiện tại là 31.273 điểm. Nasdaq thì là 149 điểm, 11.510 điểm. SP500 thì lên 39 điểm, 3.884 điểm. Sáng hôm nay thì dầu thô đó quý vị, nó lên lại đến 4.58 đồng, 103.11 đồng trong thùng dầu thô. Vàng thì hiện tại bây giờ lên 8.10 đồng, 1.744.60 đồng cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 5.06, 30 năm là 5.83. Vàng thì mua vào 67.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Dũng có nói với vị rằng mỗi buổi sáng Dũng sẽ gửi cái tên một người mà có trong cái system của chính phủ, mà chúng ta gọi cái tiền này là tiền trên trời rơi xuống. Đơn giản là ta thay vì mất rồi nhưng mà chính phủ sẽ giữ lại khi mà chúng ta một cái check nào gửi về cho quý vị từ một cái cơ quan nào đó không cần biết, nhưng mà họ không có gửi đến tận tay được, thì cái check nó sẽ dội ngược lại, nó bounce về cái người đó và cái người đó không giữ, thì họ sẽ gửi vào cái system của chính phủ, nó gọi là unclaimed property. Và cái người ngày hôm nay gọi là Ân Hoàng, An Hoàng gì đó, số địa chỉ là 8707 ở đường Norham, Houston, Texas 77083. Và cái tiền này nó được gửi lại bởi nhà bank gọi là XAB Bank, 822 đồng. Quý vị nào mà có biết anh An Hoàng hay chị An Hoàng, tôi dù không biết anh hay chị gì đó, mà có số tiền này, địa chỉ thì hồi nãy nói rồi là 8707 Norham ở Houston, NORHAM. Những thông tin này thì cũng để vào cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, chúng ta hãy vào để coi lại, để đối chứng lại cái địa chỉ và cái tên. Thì nếu mà đúng như vậy thì ai đó thì chúng ta có thể nói chuyện để gọi họ để lấy tiền. Tôi sẽ report những cái người này, mỗi ngày cố gắng có một người, và số người, số tiền mà những người này có được là trên 500 đồng trở lên. Và sau khi hết những cái system này, chúng sẽ gửi đến những cơ sở thương mại, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, ông Boris Johnson là ông Thủ tướng Anh, qua nhiều cái áp lực của phe đối lập, và ông cuối cùng sáng hôm nay ông cũng đã tuyên bố từ chức, thưa quý vị. Thật sự ra thì chúng ta thấy một cái sự gọi là làm việc và có hiệu quả đối với ông Thủ tướng này thì dùng hình như là cố gắng lắm mà không thấy cái sự nào khá hết, không có hiệu quả, thưa quý vị. và ông đã bị gọi là dẫn cái đất nước này không có một cái kinh tế nào lạc quan hết. Từ khi mà đại dịch xảy ra đến nay không có gì hấp dẫn hết. Ông cũng bị chỉ trích rất là nhiều trong đại dịch. Ông cũng tổ chức tiệc tùng ăn uống lung tung. Và cuối cùng chị không nói thì ông cũng đã từ chức. Đây là cái lời cầu nguyện của người Anh đã thành hiện thực. Không biết người Mỹ cầu nguyện đến bây giờ mới thành hiện thực. Chúng ta cũng chờ ha, cố gắng chờ. Rồi trở lại với cái chuyện mà về ông Tổng thống ông Biden. Ông đã nói với lại những cái công ty dầu thô, và khi ông nói tuyên bố là phải nên khoan dầu, phải nên đưa dầu ra để giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó sáng sủa hơn, giá dầu cao quá v.v. Và những công ty dầu thô đã gửi ra trên 20.000 cái tweet, đó là làm ơn đi, ông mới nên học lại Economy 101. Chúng ta thấy trên đây sáng hôm nay các cơ quan truyền thông đều gửi cái tweet này lên, rất là vui quý vị. Đó là nếu mà ông làm tổng thống mà không biết gì về kinh tế, làm ơn get down, đi xuống đi, đừng có ngồi trên đó lâu quá, làm nước Mỹ càng ngày càng tệ nữa. Thì cái chuyện của ông Johnson, Boris Johnson, ông tự ái, ông thấy là ồ mình không có khả năng thì ông đã xuống rồi. Còn ở đây thì hình như là cũng không có tự ái nữa, mất thần kinh tự ái luôn rồi, ông vẫn ngồi đó quý vị. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy những gì ông đưa ra hoàn toàn nó làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ eo quý vị. Sáng hôm nay đúng ra thì tôi nghĩ rằng cái thị trường lao động report nó sẽ làm cho cái cổ phiếu đi xuống. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Tại vì sáng hôm nay Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp đã tăng lên trong 16 tháng qua, để con số lên cao nhất lên 4.000, tổng số là 235.000. Theo các nhà kinh tế gia thì nó là con số này có thể là 230.000 thôi, mà không ngờ nó lên đến 235.000 và chấm dứt vào ngày 2 tháng 7. Trong khi đó thì bản tin kế là bản tin phải nói điều nghĩ rằng nó sẽ có lành rất ít mà giữ rất nhiều, vì ông Jerome Powell, ông chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang, đã có cuộc họp báo và nói rằng chúng tôi sẽ họp vào tháng 7 này, tức là tháng này đó, thì cái số lãi suất chúng tôi sẽ lên nữa là từ 0.5 đến 0.75. Wow, không có ngưng nha, sẽ tiếp tục lên, mặc dù trong bối cảnh cái giá cả lạm phát rồi ngay cả job market tất cả đều really upset right now, nó rất là hỗn độn. Nhưng mà Quỹ dự trữ liên bang nói rằng hy sinh cái này để giữ được cái khác, thì đó là chúng tôi đang làm. Chẳng hạn như lên interest lên cao để kiềm chế sự tiêu xài. Khi kiềm chế sự tiêu xài như vậy thì chắc chắn cái giá thành sẽ đi xuống. Ok, đơn giản. Người ta không xài nữa, mà bán cho ai, không bán ai thì giảm giá. Bây giờ đơn giản chúng ta dễ hiểu như vậy, đúng không? Thì đó là cách thức hiện tại giờ của Quỹ dự trữ liên bang họ làm như vậy. Tức là the Federal. Và một cái điều mà tôi cũng thấy ông nói đúng, nhưng mà nếu mà mình giảm nhiệt một chút nữa thì nó hay hơn, nếu mà xăng nó thấp hơn thì người dân Hoa Kỳ cũng đỡ khổ hơn, đúng không? Chúng ta chờ xem. Nhưng mà thật sự ra tôi cũng thấy rằng Quỹ dự trữ liên bang thiệt tình luôn, thiệt tình là họ muốn rằng Hoa Kỳ hay là thế giới đi vào cái recession. Ví dụ cũng nghĩ rằng 50-50, tức là hỏi là cũng muốn hay không, chứ không phải là cái recession chắc chắn sẽ xảy ra, không có deny, no deny, nhưng mà không chối cãi được. Nhưng mà cái điều quan trọng là ta hỏi rằng Tí Dũng nghĩ có muốn cái recession xảy ra hay không. Tí Dũng nghĩ là theo Tí Dũng nói đó thì 50 muốn mà 50 không. Thứ nhất, 50 muốn là sao? Nó muốn reset những cái giá cả lại, nhà cửa, giá cả, mọi thứ nó so crazy. Recession tức là suy thoái, cái rẹt, tất cả mọi thứ đều set the default, đi xuống lại hết. 50 kia không muốn là tại vì sẽ có rất nhiều người khổ, sẽ có rất nhiều người bỏ nhà, mất việc làm, gia đình xào xáo, everything. Là 50 đó dù không muốn. Nhưng mà thôi, chuyện gì đến nó sẽ đến, cho chờ xem. Red flag, và tin kế tiếp là cờ đỏ. Tại vì nhiều nhà kinh tế gia, nhiều nhà gọi là đầu tư, họ bắt đầu có một cái để ý, gọi là quan tâm sâu sắc đến một cái app mà tôi cũng đã nói nhiều lần, đó là Buy Now and Pay Later, tiếng gọi tắt là BNPL. Ok, theo một cái data của Apple, PayPal, Zip, thì BNPL mỗi năm như vậy at least ít nhất là có 100 tỷ tiền nợ, tức là người ta mượn 100 tỷ. Cái app mà BNPL đó trước đây họ sử dụng mua, chẳng hạn như chúng ta dùng cái từ đơn giản là layaway đi ha, tức là mua trả góp. Chúng ta mua một cái mặt hàng nào đó 500-600 đồng, 1.000 đồng, thì chúng ta không trả một lần được, chúng ta chia thành 4 lần. Mỗi lần chia như vậy để khi 4 tháng sau trả hết thôi, tháng thứ 5 không trả hết thì chúng ta bị tính tiền lời. bây giờ mua một ly cà phê họ cũng dùng cái app này, mua một cái đi đổ xăng họ cũng dùng cái app này, đi mua đồ ăn hay mua về cái grocery họ cũng dùng cái app này. Và những nhà kinh tế gia nói rằng thời kỳ khó khăn của người Mỹ đã bắt đầu. Chưa bao giờ mà các nhà băng cho biết rằng họ nhận được cái apply cho cái thẻ tín dụng, tức là cái credit card đó, nó nhiều như vậy. Tức là người Mỹ bắt đầu đi vào cái cuộc khó khăn. Và đồng thời những người trong tòa bạch ốc, ông Mitch McConnell, ông nói rằng không sao đâu, người Mỹ xài nhiều nhưng mà bởi vì họ đang dư tiền từ cái stimulus package, một ngày nào đó sẽ cạn kiệt và họ sẽ thấy sự khó khăn xảy ra. Don't worry, họ sẽ ngừng và lúc đó cái sự inflation, tức là cái lạm phát sẽ tự động nó tự kiềm chế lại. Cái đó là cái lời của ông Cannon. Chúng ta lên vào cái CNN với cả xe ông nói cái điều này. Và theo các nhà kinh tế gia cho biết rằng cái tiền nợ này nó skyrocket, nó lên rất là lẹ, có thể lên đến 4.000 tỷ trong vài năm tới đây thôi. Cái đó là few years, tức là khoảng 3-4-5 năm gì đó. Nó sẽ lên đến khoảng 4.000 tỷ, từ 1.000 tỷ lên 4.000 tỷ. Và khi người ta mắc nợ như vậy, ok, mà người ta không trả nổi, thì chắc chắn nhà băng có sẽ gặp khó khăn. Và nhà băng cho biết rằng cái này đó, nó khó chịu rồi, nhà băng cũng là nhà băng đưa ra, quý vị. Tại vì cái app này nó cũng lấy tiền từ nhà băng, nó trả cho những, dù như bây giờ nhà băng đứng ra cho người ta mượn tiền, rồi trả cho cái mặt hàng đó, rồi sau đó họ trả lại nhà băng, thì nó cũng xoay tròn như vậy. Nhưng mà nó rất là dễ check. Nó không có nằm trong cái system requirement của chính phủ, tức là Federal Reserve A, mình mượn tiền phải diệt gần vậy. Nhưng mà cái system này không cần. Chỉ cần đưa ra tên, tuổi, địa chỉ, hồi quét cái rẹt, tôi cho anh mượn 2.000, cái rẹt tôi cho anh mượn 1.000. Tức là cái tiền, cái app này nó easy to approve cho quý vị, rất là easy. Không cần check income, không cần hết. Đưa ra, đưa tuổi, đưa social xong rồi, rẹt, cho mượn 2.000, cho mượn, họ cho mượn một cách rất là thoải mái cái tuyệt. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến Target. Target thay vì chờ đến ngày cái này gọi là tax free, thì họ nói quý vị có thể đến để mà nhận được 15-20%. Những hãng học sinh thì 12% discount và giáo viên thì được 15% discount. Họ sẽ bắt đầu bán những mặt hàng ở Target vào ngày 3 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 9. Quý vị nào mà muốn đi mua đồ để cho con em chúng ta back to school, nghe lẹ quá ha, mới đây mà chuẩn bị quay trở lại rồi, nên chúng ta mua bây giờ. Nếu mà chờ đến tax free thì nó không có rẻ bằng 15-20% discount, ok. Và tin kế tiếp là bản tin mà Dũng cho rằng quý vị có thể chuẩn bị cho cái sự recession, tức là suy thoái. 74% người dân tiêu xài hay consumer rất là hoang mang và lo lắng vì họ biết rằng sẽ có cuộc suy thoái xảy ra. Trong khi đó các nhà kinh tế gia thì bây giờ là 80% rồi. Vậy thì you are not alone. Quý vị không phải là suy nghĩ là sợ đâu. Đến 75% lần, 74% lần, quý vị. Theo cái survey Empower Retirement and Personal Capital thì họ cho biết rằng 85% worry, lo lắng về cái sự lạm phát, inflation. 56% đã bắt đầu thấy rằng cuộc sống của họ bắt đầu giảm xuống, tức là living declining, giảm xuống. Trước đi mua đồ Starbucks, bây giờ mua đồ uống cà phê Starbucks, bây giờ uống cà phê Dunkin' Donuts. Đó là cái gọi là cái living declining, cái đời sống họ standard đó, standard of living declining, đi xuống. Và cái survey này đã được thực hiện vào 19 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 4. Of course, có nhiều người cho biết rằng tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy thì chúng ta cũng biết rồi. Vậy thì nói là, vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì? Ông Paul Deer, đây là ông này là Vice President của Personal Capital. Ông thường đưa ra một cái cách phương pháp để mà bị chuẩn bị cho cái cuộc đại suy thoái. Đầu tiên, update your resume. Vậy nên chúng ta biết cái resume rồi gì, cái đơn xin việc á, phải update lại, sửa lại, để khi chúng ta vừa mất việc là chúng ta nộp đơn ra liền để kiếm việc khác, để chúng ta không có ngồi nhà chờ vì cái hãng đó nó thất nghiệp nhưng mà chưa chắc hãng khác nó không, để chưa rồi cái hãng này đóng cửa, nhưng chắc hãng khác đóng cửa. Cái việc chúng ta hiện tại hãng này không cần thì hãng khác có thể cần, nên chúng ta update cái resume đầu tiên. Reduce expenses, tức là chúng ta giảm xài, mua những gì chúng ta thiệt là cần, không nên mua những gì chúng ta muốn ngay thời điểm này. Để dành tiền emergency, thứ ba là để dành tiền emergency. Người ta nói là từ 3 đến 6 tháng, nhưng cho biết rằng từ 6 đến 12 tháng vì cái suy thoái kỳ này không biết đến bao lâu. Trả những nợ nào chúng ta có càng sớm càng tốt. Còn thật sự thì mình nghĩ rằng tùy thôi nha, tại vì trong thời gian khó khăn này mà trả nợ thì cũng hơi là risky ha. nên nhưng mà họ cũng khuyên quý vị là pay down cái debt, cái nợ. Stay invest, nếu mà có tiền nhiều thì invest, không có tiền nhiều thì invest. Stay invest, lúc này là lúc nào lợi nhất. Stay away from Bitcoin, stay away from những cryptocurrency, stay away from những cái stock market hiện tại bây giờ. Vậy thì dễ tiền làm gì? Mua vàng hay là mua tiền mặt? Tùy quý vị, nhưng mà tiền mặt lúc nào cũng là cash is king, quý vị. Vâng, đó là cái điều những gì mà họ khuyến khích quý vị trong những ngày sắp sửa bị suy thoái. Xin trở lại với Trâm Anh.
À, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm tính hỏi anh là khi mà mình sớm hay muộn mình cũng sẽ đi đến cái vấn đề suy thoái thì mình sẽ chuẩn bị những gì? Thì anh đã nói rõ những cái điều đó. Nhưng mà Mai Trâm cũng thấy thương cho những người là trong những tuần trước thì mình có nói đến cái vấn đề mua nhà. Thì cái bản tin hôm nay anh có nói đến là trong tháng 7 này thì cái tiền lãi suất thế nào cũng tăng lên 0.5 đến 0.75, cái đó cũng nhiều chứ không phải ít. Và hồi xưa cách đây vài năm thì mình có thể mua một căn nhà rẻ, cũng có thể 100 ngàn cũng mua được, 200 ngàn cũng mua được dễ dàng. Nhưng bây giờ mà dưới 300 ngàn thì hơi khó mua một căn nhà. Và lãi suất mà tăng lên như vậy thì những người mà họ đang ở nhà thuê lại tiếp tục ở nhà thuê thôi anh Tiến Dũng hả?
Đúng là như vậy, nhà thuê có thể bị mắc hơn nữa. Tức là họ sẽ phải trả cái giá nhà thuê, nó sẽ mắc hơn rất là nhiều, quý vị. Vì khi mà cái nhà nó bị upset như vậy, giá cả nhà lên như vậy. Anh Tâm Anh nhớ là họ cho mướn nhà là based on cái basic là 1% on total cái price của nhà đó. Dù như cái nhà đã mua 300 ngàn thì người ta mướn 3 ngàn mỗi tháng. Tức là họ based on 1%. Bây giờ thì họ cũng giảm chút chút. Nhưng mà khi cái nhà họ đang mướn 300 ngàn, bây giờ nó lên, nhà này giờ là 350 ngàn lần, thì họ sẽ lên là 3.500 một tháng. Tức là cái tiền nhà nó sẽ lên, tiền mướn nhà nó sẽ lên theo cái giá trị của cái nhà. Thì những người đó mà họ tiền lương họ còn không lên, tăng trả hơn, tiền nhà trả hơn, thì chắc họ sẽ đi vào cái cuộc gọi là khủng hoảng về tài chính. Thì chúng thấy là cái vấn đề này sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Có nhiều quý vị nói rằng tại sao những cái tin tức tiêu cực như vậy được gửi ra. Thật sự ra thí dụ cố gắng lắm để tìm những cái bản tin gọi là tích cực, không có. Nhưng quý vị đừng có giận hay là khó chịu những điều này. Nếu mà trong cái Facebook của Dũng đó có một vị nói thì Dũng nghĩ rằng nên gửi cho Dũng những bản tin gọi là thiệt sự là tích cực thì sẽ gửi ra liền. Thì Dũng kiếm nhiều lắm, cũng cố gắng là gửi lắm chứ hay là không. Nhưng mà cũng không có quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Các quý vị không quên, chú Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6.